chào các bạn, mình là Diệp và đây là Diệp Daydreaming. Thật vui vì chúng mình lại được gặp nhau và trò chuyện trong tập tiếp theo của mini series 3 tập xoay quanh chủ đề self-love, self-care này. Tập hôm nay chúng mình sẽ nói về relationship care, thương những người quanh mình, chăm sóc cho các mối quan hệ xung quanh mình nhé. Và nếu bạn chưa biết, hãy dành thời gian để lắng nghe cả tập đầu tiên đã ra mắt tuần trước về self-care, thương mình, chăm sóc cho mình nữa. Đồng hành cùng mình trong mini series 3 tập này là Inner Bee, một thương hiệu thực phẩm chăm sóc da khỏe đẹp từ bên trong đến từ Hàn Quốc. Hãy cùng Diệp với Inner Bee dành thời gian lắng nghe, chăm sóc và yêu thương bản thân chúng mình từ hôm nay nhé. Hồi còn 20, khi mới bước ra khỏi cánh cổng đại học và lao mình vào xã hội, đi làm, yêu đương, kết giao bạn bè, thử nghiệm những thứ mới, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống mơ ước nơi mình được hạnh phúc, yêu thương, được đón nhận thực sự là một điểm đến. Điểm đến này cố định, cực kỳ đẹp đẽ và lý tưởng, chỉ toàn tràn ngập hạnh phúc và tích cực, không có chỗ cho nỗi buồn. Điểm đến đó, cuộc sống mơ ước đó là khi tớ tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, hay người ta còn gọi là work-life balance, là khi một cách mồ nhiệm nào đó tất cả những người quanh mình đều thấu hiểu và yêu thương được mình một cách đầy sâu sắc và tôn trọng. Bất kể điều gì xảy ra, chỉ cần tớ đủ chăm chỉ và chịu khó. Nhưng giờ 30 rồi, nhìn lại tớ nhận ra rằng làm gì có điểm đến nào như vậy. Tớ nhận ra rằng cuộc sống, bất kể bạn có là ai, thu nhập nhiều tới đâu, vẫn sẽ có những lúc không như ý. Tớ nhận ra không có thứ gì là cân bằng giữa công việc và cuộc sống cả. Công việc là một phần của cuộc sống, và cuộc sống là tổng hòa những mối quan hệ xoay quanh mình, trong đó một phần đến từ công việc. Những mối quan hệ luôn ở đó, liên tục chảy trôi, quyết định việc ngày hôm nay của mình sẽ diễn ra như thế nào, với tâm trạng nào, dù đó là ở nơi công sở, trong gia đình, trong group trao đổi với nhóm bạn. Đâu cũng vậy, chúng đều quan trọng và có thể ảnh hưởng tới mình, âm thầm nhưng mãnh liệt. Vậy, điều gì sẽ quyết định những mối quan hệ tốt đẹp để mình có thể sống một cuộc đời tốt đẹp đây? Nếu có thể cô đọng lại thành 3 bài học áp dụng được, nhắn nhủ lại bản thân ở những năm 20, tớ sẽ dặn mình như thế này. Đầu tiên, rất quan trọng, hãy tìm cho mình những giá trị đẹp nhất để sống và theo đuổi. Giá trị nghe hơi to đúng không? Để tớ gợi ý cho các bạn một số câu hỏi đơn giản nhé. Lần gần đây nhất bạn cảm thấy hạnh phúc là khi bạn đang làm gì? Vì sao? Bạn cảm thấy được là chính mình khi nào? Như thế nào? Bạn biết điều gì dù có cố gắng đến đâu, bạn cũng không thể làm tốt. Vì sao lại thế? Điều gì dù có được cho thật nhiều tiền, bạn cũng không cảm thấy hạnh phúc khi làm. Tại sao vậy? Những câu trả lời này sẽ giúp bạn tìm ra những giá trị của bản thân mình nhanh hơn một chút. Mỗi người có thể có những mục tiêu chung như lập gia đình, kiếm một công việc tốt, du lịch tới một đất nước khác. Nhưng cách chúng mình đi, điều chúng mình muốn giữ trên đường tới những mục tiêu đó sẽ là những giá trị của bạn. Và thường thì những giá trị này sẽ không bao giờ thay đổi. Ví dụ đối với tớ đi, 3 giá trị quan trọng nhất của tớ là ham học hỏi, đam mê về cái đẹp và sự xuất sắc, và chân thật. Trong tất cả mọi điều tớ làm, yêu đương hay theo đuổi ai khác, làm phiên dịch viên hay làm sáng tạo nội dung, nuôi con hay chăm sóc gia đình, tớ sẽ luôn tìm thấy niềm vui khi được học những kiến thức mới, khi được chăm chút cho những điều mình làm để nó đẹp hơn, xuất sắc hơn. Và việc nhìn nhận mọi điều, thể hiện bản thân một cách chân thật cũng là cách khiến tớ hạnh phúc hơn mỗi ngày. Những giá trị của bạn có thể là sự tử tế, sự công bằng, sự dũng cảm, sự cởi mở hay khả năng linh hoạt, tinh thần trách nhiệm, sự chính trực. Nó sẽ là những kim chỉ nam dắt bạn đi qua mọi bước chân trên đường đời tiếp theo của mình. Để tớ giải thích dễ hiểu hơn một chút nữa nhé. Nếu các mục tiêu đích đến của bạn hiện tại đang trả lời cho câu hỏi cái gì, nó sẽ dễ dàng hơn để viết xuống giấy, gạch đi như một đầu mục, thì những giá trị lại là thứ sâu chuỗi tất cả, không bao giờ rời đi, sẽ ở đó xuyên suốt hành trình cuộc đời này của bạn. Việc hiểu được những giá trị của chính mình rõ ràng là cách để biến bản thân thành nhân vật chính của câu chuyện đời mình một cách hiệu quả và dễ dàng nhất. Khi bản thân phải đối mặt với những quyết định khó khăn, việc quay vào trong, nhìn lại những giá trị này, hiểu rằng vì sao mình chọn A mà không chọn B sẽ làm chính mình yên tâm hơn, rõ ràng hơn, có thêm sức mạnh thay vì phải đi tìm những nhận xét, những đánh giá từ bên ngoài, bất kể người đó là ai. Bạn cũng sẽ ngừng phải liên tục đi tìm những sự xác nhận, khen thưởng từ bên ngoài vì chính bạn đã hiểu đủ và thưởng cho mình tất cả đủ rồi. Và việc này sẽ khiến những mối quan hệ của chúng mình tốt đẹp hơn thấy rõ, vì mình không còn kỳ vọng gì quá cao lớn từ những người xung quanh nữa. Họ cứ là họ, và mình sẽ chọn giữ lại những điều tốt đẹp từ những mối quan hệ đó cho chính mình. Đó là điều đầu tiên. Hãy trở thành người bạn tuyệt vời nhất của chính mình. Hãy hiểu rõ bản thân mình nhất hơn bất kỳ ai khác ngoài kia. Điều số 2. Hãy làm bạn với những cảm xúc của mình nữa. Khi trở thành mẹ rồi, tôi bắt đầu nhận ra thì ra trong mình là một thế giới cảm xúc thật nhiều màu sắc. Và trong đó có những cảm xúc nếu không được dành thời gian chăm sóc và thấu hiểu, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời mình, tới những mối quan hệ mình yêu thương trân trọng. Tức giận là một trong những cảm xúc như vậy. Khi đọc sách nuôi dạy con, tôi hiểu rằng, thì ra tức giận cũng như bao cảm xúc khác thôi. Nếu mình đủ tò mò về nó, dành thời gian cho nó, tìm hiểu và thấu cảm về nó, mình sẽ nhận ra dễ dàng, nó là một phần nổi của tảng băng lớn hơn, chứa rất nhiều tâm sự đang chiếm lấy tâm trí và đầu óc của mình. Rất nhiều thứ tạo nên tảng băng này đã ở đó khi mình còn là một em bé, và rồi cứ như vậy, chồng chất qua ngày này tháng khác. Mỗi khi nhen nhóm thể hiện ra, lại bị xã hội, bạn bè, lại bị những người xung quanh bắt phải giấu đi. Dần ra, tức giận bị dán nhãn là một cảm xúc xấu. Mình không dám nhận nó, không dám cảm thấy nó, không dám bóc tách thực sự xem nó đang mang theo những hành lý gì ở bên trong. Nhưng nếu không bao giờ tò mò, không bao giờ bóc mở, chính chúng mình sẽ không bao giờ biết cách để làm cho nó nhẹ nhàng hơn, không biết cách bào cho nó mòn dần và nhỏ bé trở lại, không bao giờ học được cách để đối diện với nó nhẹ nhàng hơn, lành mạnh hơn. Dù nén quá lâu ngày, sẽ tới một ngày nó nổ tung, làm tổn thương và phá hủy không chỉ bản thân mình mà còn tất cả những mối quan hệ quanh mình nữa. Nên mình sẽ phải học. Học để hơn ai hết, mình hiểu được rằng mọi lúc mọi nơi mình đều có thể tự trả lời trước khi cần ai đó hỏi em đang cảm thấy thế nào. Để có thể bày những cảm xúc của mình lên lòng bàn tay, ngắm nhìn nó âu yếm, trân trọng. Hướng tới nó thay vì phải giấu nó đi vào một nơi sâu thẳm trong lòng để chạy theo cuộc đua về hiệu suất, về kết quả mà ai đó ngoài kia đang đặt ra cho chúng mình. Cảm xúc sinh ra để được cảm mà. Chẳng có gì xấu cả. Tôi thực sự đã ước giá như mình có thể hiểu ra điều này sớm hơn. Cuộc sống của mình chắc đã bỏ qua được rất nhiều phần xấu xí và u tối rồi. Điều số 3, hãy trân trọng sức mạnh của ranh giới. Tôi đã mất rất nhiều năm để nhận ra rằng, cũng như chăm sóc nhà cửa, việc đặt ra ranh giới chính là như mình dựng nên một cánh cửa để tạo ra một không gian ấm cúng, thân thuộc, an toàn cho chính bản thân mình. Cũng giống như hàng ngày dọn dẹp nhà cửa, treo lên tường những bức tranh xinh xắn khiến mình vui vẻ hơn, thì ranh giới trong những mối quan hệ chính là thứ sẽ khiến tâm trạng và tinh thần của chúng mình luôn bình ổn và tích cực, để trái tim và tâm trí của chúng mình luôn được cảm thấy an toàn và được tôn trọng. Ranh giới hoàn toàn không phải là đương đầu và chiến đấu, mang tính sát thương, khẳng định quyền lực. Mà thực ra những ranh giới hiệu quả nhất sẽ cần chúng mình dịu dàng, dũng cảm, xây dựng bằng những cuộc trò chuyện cởi mở, đầy thấu cảm, yêu thương. Hãy nhớ, để thương mình, bạn phải là nhân vật chính của cuộc đời mình. Nói về những nhu cầu, mong ước của bản thân, những giá trị đẹp mà bạn tin tưởng, chính là cách bạn thể hiện tình yêu và đề cao sự tôn trọng cho chính bản thân mình. Đây có thể là hành trình dài với một số người, hoặc ngắn hơn với những người khác may mắn. Bản thân tớ cũng đang cố gắng từng ngày với từng bước nhỏ. Tớ đã bắt đầu với việc tự dành thời gian riêng tư cho bản thân, để được chăm sóc bản thân kỹ hơn một chút, tách mình khỏi guồng xoáy áp lực của xã hội cho người phụ nữ hiện đại, luôn phải làm tốt mọi vai trò trong cuộc đời. Tớ hiểu rằng hoàn hảo là một đích đến không tưởng, nên tớ chọn đặt ra ranh giới để được là chính mình. Ngay lập tức sống từng ngày theo cách mình muốn, với những giá trị tốt đẹp mà mình tin yêu. Về tớ, ranh giới không phải là cánh cửa để giữ người khác ở xa đâu, mà nó là một công cụ giúp chúng mình giữ được những tương tác lành mạnh và tốt đẹp nhất. Hãy nghĩ nó như là một cái hàng rào vô hình để bảo vệ khu vườn cảm xúc của chúng mình vậy. Khu vườn này chúng mình đã chăm sóc với rất là nhiều công sức, vậy nên bảo vệ nó là điều đáng làm mà. Chỉ khi khu vườn của lòng mình được yên bình, xanh tươi, nở hoa tỏa nắng, nó mới có thể đưa hương thơm, lan tỏa hạnh phúc được tới rộng rãi hơn từ những khu vườn khác xung quanh, làm cho những mối quan hệ xung quanh chúng mình được tốt đẹp và bền chặt thật sự. Tớ biết, trong văn hóa Á Đông, việc đặt ra ranh giới và ưu tiên nhu cầu của bản thân có lẽ là một điều còn xa lạ, đôi khi xa xỉ, ít nhiều sẽ bị đi kèm trách móc. Nhưng hãy bắt đầu nhỏ thôi, và dành thời gian nhìn lại xem mình có thể cải thiện và thay đổi thêm như thế nào nhé. Không có công thức nào chung cho việc này cả, vì mỗi chúng mình lại bước ra từ một câu chuyện rất khác nhau, và xung quanh mỗi chúng mình lại là những mối quan hệ cũng rất khác biệt. Nhưng hãy kiên trì mỗi ngày, vì chúng mình xứng đáng. Và thương những người xung quanh mình, thương những mối quan hệ quanh mình, sẽ luôn bắt đầu từ việc hiểu và thương chính mình đấy mà. Vậy là tập hôm nay, tập thứ 2 mini series Self Love, Self Care của Diệp Daydreaming và Inner Bee xoay quanh chủ đề Relationship Care đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo Healthcare, chăm sóc cho sức khỏe của mình tuần sau trên podcast Diệp Daydreaming và kênh YouTube Love First Shine TV nhé. See you later. Bye.